đừng sợ hãi mà hãy tin, chính thầy đây, thầy ở bên con, nơi môi miệng con cùng đi với con. Dù biển sóng gió bão tố vây quanh, chính thầy đây, dù phải đứng trước Chúa vua hoàn quyền, đừng lo nói chi. Hãy tiến bước,
hãy tiến bước
đến với ta,
bằng đức tin,
bằng đức tin, đừng nhìn xuống
sóng
dưới chân để khỏi chia chìm. Hãy tiến bước,
hãy tiến bước
đến với ta,
bằng đức tin,
bằng đức tin, thầy đã chiến thắng,
thầy đã chiến thắng
thế gian tội tình bằng mang sống.
Tuần chúng ta có hai ngày dành cho Đức Thánh Cha là Chủ nhật, bởi vì Chủ nhật nào cũng vậy, Đức Thánh Cha cũng ban huấn từ truyền tin, dù là mùa hè, dù là tháng 7, Ngài không có cái bài giáo lý hàng tuần thứ tư, nhưng mà Chủ nhật bao giờ cũng vậy, cũng có huấn từ truyền tin về cái bài phúc âm của Chủ nhật hôm đó. Và thứ tư thì chúng ta dành cho Ngài cái ngày hôm đó, bởi vì cái ngày đó Ngài dạy giáo lý cho chúng ta về những gì chúng ta cần thiết để sống trong cái thời đại chúng ta đang sống. Và cái bài giáo lý mà tuần vừa rồi Ngài bắt đầu sau mùa hè đó, đó là cái bài mà kiểu là phương dược để chữa bệnh hoạn của xã hội trong mùa đại dịch COVID-19 này. Tại em không biết là bài thứ hai, thứ ba Ngài nói những cái gì, nhưng mà Ngài kêu gọi chúng ta hãy mang những cái thực tế nó đang xảy ra trên thế giới này để chúng ta cùng nhau giải quyết, căn cứ vào ba cái thần đức tin cậy mến. Và ba cái thần đức này được tỏ ra qua cái gì? Qua cái học thuyết về xã hội của giáo hội Công giáo. Và hôm nay chúng ta hãy lắng nghe chính Chúa Giêsu đã cắt nghĩa thêm bài phúc âm cho chúng ta và muốn dạy ta những cái gì qua bài phúc âm này qua miệng của vị đại diện của người trên trần gian, đó là Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta. Xin chào anh chị em thân mến. Đoạn phúc âm của Chủ nhật này nói về Chúa Giêsu bước đi trên nước của biển hồ đang xảy ra bão tố. Sau khi cho đám đông dân chúng ăn bằng 5 ổ bánh và 2 con cá, như chúng ta đã thấy vào Chủ nhật vừa rồi, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ xuống thuyền và trở lại bờ bên kia. Người giải tán dân chúng rồi leo lên đồi cầu nguyện âm thầm một mình ở đó. Người đã chìm ngập trong mối hiệp thông với Chúa Cha. Trong khi vượt qua biển hồ về đêm, con thuyền của các môn đệ bị cản trở bởi một cơn giông tố đột ngột xảy ra. Thế rồi, họ chợt thấy ai đó đang bước đi trên nước, tiến đến với họ. Hoảng hồn, họ nghĩ là ma và sợ hãi kêu lên. Chúa Giêsu trấn an họ, hãy an tâm, thầy đây mà, đừng sợ. Sau đó, môn đệ Phêrô lên tiếng trả lời, lạy thầy, nếu quả thực là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước đến cùng thầy. Chúa Giêsu liền bảo ngài, cứ đến. Môn đệ Phêrô bước ra khỏi con thuyền và tiến được mấy bước. Bấy giờ gió và sóng khiến ngài run sợ và bắt đầu chìm xuống. Ngài kêu lên, lạy thầy, xin cứu con. Và Chúa Giêsu nắm ngay lấy tay của ngài mà nói, ôi con người kém tin, tại sao con lại nghi ngờ chứ? Câu chuyện này là một lời kêu gọi hãy tin tưởng phó mình cho Thiên Chúa ở mọi giây phút trong đời sống của chúng ta, nhất là trong những lúc thử thách và hỗn loạn. Khi chúng ta có một cảm giác mãnh liệt, ngờ vực và sợ hãi, và chúng ta dường như đang bị chìm xuống, thì chúng ta không được tỏ ra hổ thẹn để kêu lên như môn đệ Phêrô, lạy thầy, xin cứu con. Đó là lời cầu tuyệt vời. Và cử chỉ của Chúa Giêsu đấng lập tức giơ tay ra nắm lấy tay của người bạn hữu của mình cần phải được chiêm ngắm thật lâu. Đó là Chúa Giêsu. Người là bàn tay của Chúa Cha, đấng không bao giờ loại bỏ chúng ta. Bàn tay mãnh liệt và trung thành của Chúa Cha Đấng chỉ muốn luôn những gì là thiện hảo cho chúng ta mà thôi. Ngài không bao giờ là bão tố, là lửa cháy, là động đất như trình thuật về tiên tri Elia nói đến hôm nay trong bài đọc 1. Thiên Chúa là ánh sáng dịu dàng, không bao giờ áp đặt mà chỉ lắng nghe. Sống đức tin nghĩa là giữa bão tố, hãy hướng lòng về Thiên Chúa, về tình yêu của Ngài, về tấm lòng thân phụ dịu dàng của Ngài. Chúa Giêsu đã muốn dạy điều ấy cho cả Phêrô và các môn đệ, cũng như cho cả chúng ta ngày nay nữa. Người quá biết chúng ta thiếu đức tin, và cuộc hành trình của chúng ta có thể bị trục trặc, bị ngăn trở bởi những đối lực. Thế nhưng, Người là Đấng Phục Sinh, là Chúa, Đấng đã trải qua chết chóc để dẫn chúng ta đến chốn an toàn. Ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm Người, Người đã hiện diện bên chúng ta. Và khi nâng chúng ta lên khỏi những lần sa ngã của chúng ta, Người giúp chúng ta tăng trưởng thêm đức tin. Con thuyền thảm thương trong cơn bão tố này là hình ảnh của giáo hội. Một giáo hội qua hết mọi thời đại đều gặp phải những trận gió ngược. Có những lúc là những cơn thử thách dữ dội. Chúng ta hãy nghĩ đến một số cuộc bách hại liên tục kéo dài của thế kỷ vừa qua. Trong những trường hợp ấy, giáo hội có khuynh hướng nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy rằng, chính vào những lúc ấy mà chứng từ đức tin, đức mến và đức cậy chiếu tỏa hơn bao giờ hết. Chính sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh nơi giáo hội của Người ban ơn chứng từ cho đến độ tử đạo. Từ đó nảy sinh các tân cư tử hữu và hoa trái hòa giải lẫn hòa bình cho toàn thế giới. Chớ gì lời chuyển cầu của mẹ Maria rất thánh giúp chúng ta kiên trì trong đức tin và tình yêu thương huynh đệ khi tối tăm và bão tố trong đời khiến chúng ta khiến lòng tin tưởng của chúng ta vào Thiên Chúa bị khủng hoảng. Đó là tất cả những cái gì mà Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ chúng ta, hay đúng hơn, chính Chúa Giêsu đã nhắn nhủ chúng ta. Trước hết, Ngài cắt nghĩa thêm cho chúng ta về cái biến cố của bài phúc âm liên quan đến việc Chúa Giêsu đi trong bão tố và đã cứu Thánh Phêrô khỏi bão tố. Và thứ hai là Ngài áp dụng vô cái việc chúng ta sống đức tin như thế nào. Và thứ ba là Ngài áp dụng vô giáo hội. Có ba cái ý tưởng chính thôi. Thì từ bây giờ em đi vào từng ý tưởng trước nhé. Ý tưởng trước hết đó là vấn đề Ngài cắt nghĩa thêm là Ngài bảo các tông đồ xuống thuyền đi sang bờ bên kia trước đi. Ngài ở lại làm gì? Để giải tán dân chúng. Để làm gì nữa? Để lên núi cầu nguyện, mặc cho các thánh tông đồ đi một mình. Và các thánh tông đồ theo em á là cũng rất là đơn sơ, đúng là đơn sơ. Theo trần gian nói là có vẻ là ngô nghê nữa, chứ không phải thường nhá. Bây giờ thử hỏi nhá, cái việc giải tán đó, một mình Ngài giải tán tới bao giờ mới hết? Mà giải tán thì cứ để cho dân chúng đi thôi, chứ có việc gì mà phải đứng lại giải tán làm gì. Bye, thank you for coming, thế là đủ rồi. Rồi để cho họ đi thôi, cho họ ăn no rồi, chứ đâu phải để họ chết đói đâu mà về đâu mà phải đứng lại giải tán. Thấy không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà muốn giải tán thì tại sao các tông đồ, phận sự của các ngài á là việc giải tán dân chúng, tại sao chính Chúa Giêsu lại đảm nhiệm thay là cái gì? Nếu không á, Ngài cho các tông đồ cùng với Ngài giải tán dân chúng đi. Đó, mỗi ông đến từng gia đình một bắt tay là cảm ơn nhé, rồi thôi chúc về bằng an nghe, vân vân. Đấy thì cũng được vậy. Không, đi. Chúng ta thấy không? Rồi thứ ba nữa là các tông đồ không nghĩ ra cái này nữa. Lạ vậy. Cứ vâng lời là vâng lời thôi. Là cái gì? Ủa, bây giờ mình đi xa bên kia tí nữa ông đi bằng cái nào? Thấy không? Tí nữa Ngài đi bằng cái nào đây? À, mà bao giờ Ngài đi? Đấy, chúng ta thấy không? Chính Chúa muốn đẩy các tông đồ vô nguy hiểm. Chúng ta thấy ngay bài phúc âm này không? Nó liên hệ bài phúc âm trước đó. Chính các thánh tông đồ, chính Chúa Giêsu muốn đẩy các tông đồ đi vô thử thách. À, Chúa muốn thử thách, do đó đẩy các tông đồ đi vô những cái nguy hiểm để thử thách các ông, xem đức tin của ông tới đâu. Và cũng là nhất là để tỏ cho các ông biết Ngài là ai, để các ông tin vào Ngài hơn. Đấy, chúng ta thấy không? Khi mà Thánh Kinh dùng là mưu mẹo, Thiên Chúa mưu mẹo. Đấy, ngay chỗ này nè, Thiên Chúa rõ ràng là mưu mẹo. Chúa cố ý đẩy các tông đồ đi. Thay vì đi theo, đi cùng, thì bây giờ đi sang bên kia, một mình. Và Chúa biết trước cái gì xảy ra cho các ông rồi. Cuối thử thách mà. Khi mà Ngài biến bánh hóa ra nhiều đó, đã tỏ mình ra cho các tông đồ tin vào Người rồi. Nhưng mà chưa có đủ đâu các anh các chị, chưa có đủ. Đấy, Ngài biết được là mấy môn đệ này làm sao mà có thể nuôi được 5.000 người, không kể đàn bà con nít đây. Thế mà Ngài nói các con phải lo cho họ ăn. Đấy, chúng ta có phải là Chúa thử thách không? Chúa luôn luôn sai chúng ta đi làm một việc impossible mission. Đấy, chúng ta hãy nghĩ lại đi. Bao nhiêu lần Chúa sai chúng ta đi làm những việc impossible. Và bây giờ Chúa còn đẩy chúng ta vô những cái nguy hiểm nữa. Để làm gì? Đấy, chúng ta hãy đặt vấn đề. Thiên Chúa là Cha, không thể nào mà đẩy con cái đi làm những cái việc như vậy mà quá khả năng của chúng nó, và đẩy chúng nó vào nguy hiểm như vậy. Không thể. Nhưng mà tại sao Chúa làm? Đấy là cái vấn đề. Chúng ta có đủ tin không? Có đủ tin không? Đấy, chúng ta thấy không? Và hơn nữa, ôi giời, cái bài phúc âm này hay lắm các anh các chị. Ở chỗ gì nữa? Ở chỗ là ông Thánh Phêrô. Khi mà nhận ra Chúa rồi, hay là vẫn còn đang hồ nghi không biết? Bởi vì khi mà Chúa nói là, Thầy đây, đâu phải ma đâu mà các con nói ma, Thầy đây mà. Chúa cố ý là đẩy các môn đệ đi vào nguy hiểm. Ở chỗ nào? Các ông đi một mình, không có Thầy. Giá có Thầy thì mấy ông còn đỡ sợ. Chứ bây giờ không có Thầy là một. Thứ hai, đêm tối là mịt mù. Rồi thứ ba là gió nổi lên, ào ào, đẩy có thuyền ngược lại. Chài, và đa số ở trong 12 tông đồ là tay chài lưới, mà bây giờ là cuống lên. Đúng một phát lại thấy một cái bóng trắng ở đâu nó đi lướt. Cứ vậy, và tương bờ nó ra mà nó tiến đến chính cái thuyền của mình. Mấy ông hoảng lên, là ma đó. Nhưng mà Chúa trấn an ngay, Thầy đây, đừng sợ. Thế là ông Thánh Phêrô lúc bây giờ làm sao mà đang sợ như vậy mà lại hứng khởi lên là cái gì? Đấy, em thấy lạ cái đấy đó. Rất là đột xuất. Chưa bao giờ ông ấy lại có những thái độ như vậy. Mà đây là những lúc mới gặp Chúa Giêsu đấy, chứ không phải là lâu rồi đâu. Chứ chưa phải đến lúc mà Chúa hỏi các con bảo Thầy là ai đâu. Chưa có. Do đó đây là những cái lúc mà Chúa bắt đầu từ từ tỏ mình cho mấy ông ấy. Do đó để cho ông quen Người hơn, để mà xưng đúng những cái gì về Người. Đấy, thì đây là lúc đầu. Vậy mà ông Thánh Phêrô làm sao mà có thể xin Chúa liều lĩnh như vậy? Chúa đã cố gắng thử đẩy các môn đệ vô những cái trường hợp nguy hiểm như vậy, mà bây giờ ông còn sẵn sàng chịu nguy hiểm thêm. Lạ thật đấy chứ. Rất là lạ. Thế ông Thánh Phêrô cái lúc này rất là lạ. Và đó mới Chúa thấy là ông hứng xứng đáng lãnh đạo tông đồ đoàn. Không có ai dám làm như ông hết đó. Ông hứng lên. Ông xin một điều rất là liều. Take the risk luôn. Take cái mạng sống của ông luôn. Để tỏ ra ông tin vào Chúa. Ông xin một điều. Mà Chúa có cho không? Cho. Con cứ đi đi. Và ông dám thỏ chân Chúa không? Dám. Đấy, chúng ta thường thường hay lưỡng lự lắm. Xin Chúa rồi không dám làm. Vậy thì chúng ta xin làm cái gì? Chúng ta muốn có ơn Chúa để chịu đựng đau khổ thử thách. Mà chúng ta không muốn chịu đựng đau khổ thử thách thì chúng ta xin làm cái gì cơ? Chúng ta xin được ơn khiêm nhượng mà chúng ta không muốn chịu nhục nhã thì chúng ta xin làm cái gì? Bởi thế nên đây này, cái trường hợp rõ ràng của Thánh Phêrô điển hình. Ngài xin ơn đi trên nước và Chúa ban cho Ngài ơn trên nước. Nếu mà không thò chân xuống nước, làm sao Ngài biết Ngài có ơn đó? Do đó, khi chúng ta xin, Chúa ban ơn, chúng ta phải thử. Chúng ta phải chấp nhận cái ơn đó. Chứ chúng ta xin là chúng ta để đó, không bao giờ có cái ơn đó hết. Thánh Phêrô đã làm gương cho nó ra đây này. Thánh Phêrô biết là xuống nước, đi trong bão tố như vậy rất nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà Thầy đi được thì con cũng phải đi được. Miễn là Thầy cho con đi. Thế là ông nhào xuống nước, ông đi, mà ông đi thật. Chứ không phải không đi được. Ông đâu có chìm ngay lúc ban đầu đâu. Ông đâu bị chìm lúc ban đầu đâu. Thấy không? Ông đi được thật. Đấy, có phải ông được ơn Chúa không? Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá. Chúng ta xin cái gì chúng phải chấp nhận trước. Chấp nhận trước và chúng ta thử ngay. Thì chúng ta mới có cái ơn đó. Còn nếu không, không bao giờ chúng ta có ơn đó đâu. Chúng ta đừng ngồi chờ sung nó rụng. Đừng có bao giờ. Các thánh tông đồ xin. thầy hãy tăng thêm cho đức tin chúng con. Đó là những lúc đây này, để tăng thêm đức tin đấy. Chứ chúng ta xin đức tin rồi chúng ta sợ đau khổ thì trời ơi, Chúa cố gắng gửi đức tin cho chúng ta để nó thêm đức tin, mà chúng ta lại sợ thì chúng ta xin làm cái gì? Mâu thuẫn chưa? Bởi thế nên ở trong bài vua ông này, này em thấy ông Thánh Phêrô là đúng là gan dạ, đúng là tin vào thầy, nhưng tự bản chất con người vẫn có yếu đuối. Bởi thế nên tại sao ông chìm xuống? Cái vấn đề ngay chỗ đó. Chúng ta sống đạo cũng vậy đó. Chúng ta tin Chúa thật đấy, tin Chúa tuyên xưng ngon lành lắm, nhưng mà khi gặp cái đối diện với sự thật là chúng ta chìm xuống liền. Tại sao vậy? Chúng ta không nhìn lên Chúa. Dù có đức tin mà chúng ta không tiếp tục nhìn lên Chúa, chúng ta sẽ chìm xuống ngay. Chẳng hạn, rất là thực tế, chúng ta làm việc phục vụ cộng đoàn, hội đoàn rất là ngon lành, giúp đỡ mọi người, nhưng mà toàn là bị hiểu lầm, toàn là bị chống đối, toàn là bị người ta ghét thôi, thì lúc bây giờ chúng ta dễ chìm xuống lắm, dễ nản lắm. Nếu mà chúng ta mà làm hại cộng đoàn hay là những cái kẻ xấu mà bị cộng đoàn ghét thì chúng ta còn chấp nhận được. Nhưng chúng ta làm ơn cho cộng đoàn, giúp cho cộng đoàn rất là nhiều, vậy mà bị hiểu lầm, bị chống đối, bị cha tẩy chay vân vân đủ mọi thứ hết, thì chúng ta chìm ngay lập tức, chìm ngay. Vì thế chúng ta hãy trách Chúa bảo con tốt lành như vậy, đạo đức như thế vậy, việc bác ái như vậy, mà sao con toàn gặp xui thôi, mà mấy cái đứa mà tội lỗi kia nó lại còn toàn may là cái gì? Đấy, chúng ta đặt vấn đề với Chúa đấy. Chúng ta chìm rồi, tại sao vậy? Không nhìn lên Chúa. Thánh Phêrô cũng vậy, khi mà xuống thuyền đi được mấy bước hứng lắm, đến lúc mà chẳng hạn lúc bây giờ em không biết nữa, em tự tưởng tượng thôi, là một cái cơn sóng nó đập vào mặt ngài đó, gió nó thổi ao một cái nó làm cho ngài nghiêng đi một phần một bên, thế là mắt không có nhìn vào Chúa nữa, không có nhìn chằm chằm vào Chúa nữa, thế là bị cái ngoại cảnh nó chi phối, chìm liền lập tức. Thấy không, mắt vừa mới rời khỏi Chúa xong là chìm ngay. Bất cứ lúc nào trong đời sống đạo của mình cũng vậy, bất cứ lúc nào chúng ta không nhìn vào Chúa nữa là chúng ta sẽ thấy đầy kẻ thù hết. Nếu chúng ta cứ nhìn vào những cái con người mà làm hại chúng ta, rồi hiểu lầm chúng ta, chống đối chúng ta, là họ là kẻ thù chúng ta. Còn nếu chúng ta tiếp tục nhìn lên Chúa, nhìn lên Thánh Giá, chúng ta sẽ thấy là họ là người giúp chúng ta nên thánh, họ là những con người chúng ta cần phải cảm ơn để được nên giống Chúa. Thấy chúng ta thấy một cái nhìn nó khác không? Một cái nhìn vào Chúa nó làm cho chúng ta nên thánh, một cái nhìn vào ngoại cảnh nó làm chúng ta chìm xuống ngay. Nhưng mà trong bài phúc âm này, Đức Thánh Cha nói với chúng ta cái gì? Khi mà chúng ta bị chìm xuống như Thánh Phêrô đấy, thì chúng ta phải làm sao? Không có được hổ thẹn để kêu lên như môn đệ Phêrô, lạy thầy xin cứu con. Đó là lời cầu tuyệt vời. Và em cũng thấy được là Thánh Phêrô rất là lạ, lạ lắm. Bởi vì sao vậy? Trước hết mà ngài mới quen Chúa Giêsu mà ngài xin cái ơn như vậy, thật sự là rất là lạ, là một. Thứ hai, khi ngài bị chìm xuống, ngài đang cuống lên như vậy thì đâu còn nhớ đến thầy nữa, đâu còn nhớ đến thầy nữa mà hô lên lạy thầy xin cứu con. Lúc bây giờ chỉ có chìm là chìm thôi, vậy mà lúc bây giờ ngài vẫn hô lên được lạy thầy xin cứu con. Đấy, chúng ta thấy hay không? Khi mà chúng ta đã tin vào Chúa thì chúng ta vẫn biết là chúng ta còn yếu đuối, còn bị chìm xuống đó, nhưng mà chúng ta vẫn có thể trở về với Chúa một cách dễ dàng. Còn nếu không á, là chúng ta sẽ buông luôn, buông xuôi luôn, và chúng ta sẽ bị bão tố, dòng nước cuốn trôi đi. Đức Thánh Cha Francisco rất là khen cái lời cầu này. Đó là một lời cầu tuyệt vời. Khi mà chúng ta sa ngã mà chúng ta còn trở về với Chúa được, và còn nhận biết mình, đấy chính. Và vì thế nên ở phía dưới, ngay cái đoạn đó, thì Đức Thánh Cha nói thêm cái này nè. Chúa Giêsu đã muốn dạy điều ấy cho cả Phêrô và các môn đệ, cũng như cho cả chúng ta ngày nay nữa. Người quá biết chúng ta thiếu đức tin, và cuộc hành trình của chúng ta có thể bị trục trặc, bị cản trở bởi những đối lực. Thế nhưng người là đấng phục sinh, là Chúa, đấng đã trải qua chết chóc để dẫn chúng ta đến chốn bình an. Ngay câu này các anh các chị, chúng ta thấy ngay ở trong bài phúc âm này, đấng đã trải qua chết chóc. Chúa xuất hiện vào lúc nào các anh các chị? Ở trên biển hồ đấy, Chúa xuất hiện vào lúc nào? Lúc đang chết chóc, lúc đang bão tố ám chỉ chết chóc, nó đang tấn công đó, nó muốn nhận chìm các tông đồ, thấy không? Mà Chúa trải qua cái chết chóc đó, Chúa trải qua, Chúa cũng nếm những cái mùi mà sóng gió bão tố như vậy. Chúa đi trên bờ biển, tiến đến cái chỗ mà có chết chóc mà, Và qua cái chết chóc đó, Chúa vượt qua chết chóc đó, giống như Chúa sống lại để dẫn chúng ta đến chỗ an toàn đó. Chúa đưa Thánh Phêrô đi vô thuyền và biển im sóng lặng. Hay không? Rồi, Đức Thánh Trang nói tiếp một câu hay nữa, đó là cái gì? Ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm Người, Người đã hiện diện bên chúng ta. Đấy, ngay trong bài phúc âm này chứng tỏ những điều đó. Bởi vì sao vậy? Ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm Người, Người đã hiện diện bên chúng ta. Chúng ta thử hỏi cái vấn đề là Thánh Phêrô mà nhào xuống biển đi đến với Chúa, xin Chúa như vậy, thì từ đâu? Có phải từ Ngài không? Em không nghĩ từ Ngài. Chúa thúc đẩy Ngài xin cái điều đó đó. Có nghĩa là ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm Chúa, ngay cả khi Thánh Phêrô ngỏ lời, thì Chúa đã đánh động Ngài rồi để Ngài xin. Và Chúa biết là thế nào Ngài cũng chìm xuống. Ngài hăng thì hăng thật đấy. Chúa cho Ngài thưởng thức cái vấn đề đi trên nước giống Chúa. Và Ngài tiến lại với Chúa qua bão tố, đi ngược chiều sóng luôn. Nhất định tới nơi Thầy, dù sóng gió ba rào, con nhất định đến với Thầy, giống như Ngài đã nói với Chúa Giêsu trước khi Chúa báo cho Ngài biết là ba lần Ngài chối Chúa đó. Ngài nói với Chúa là dù các người bỏ Chúa hết, con không bỏ Chúa, dù có chết con vẫn theo Thầy. Đấy, ngay trường hợp này, dù có chết, dù bị báo tố, dù thế nào nữa, con vẫn đến với Thầy. Nhưng mà Chúa biết mà, cho đó nên Chúa nói là được, con dù chết cũng đi theo Thầy nhá, nhưng mà Thầy báo cho con biết trước là trước khi gà gáy Thầy, con đã chối Thầy ba lần rồi. Chúa biết trước rồi, các anh các chị ơi, Chúa biết trước hết rồi. Bởi thế nên Chúa vẫn đang hiện diện bên chúng ta. Vậy thì tự hỏi, khi mà Thánh Phêrô vừa kêu lên vậy thì Chúa cầm tay Thánh Phêrô nâng lên. Như vậy thì chúng ta thấy được là mấy cái ý nghĩa chỗ đó. Một là Thánh Phêrô đi đến với Chúa, đang đi gần tới với Chúa rồi thì chìm xuống. Hai là khi Thánh Phêrô gần chìm xuống rồi thì Chúa lướt mạnh và phát tới bên Thánh Phêrô luôn. Để Chúa biết được là khi mà ông kêu lên một cái đó, là mình nắm lấy tay ngay để cho nó khỏi chìm. Khi mà ông vừa kêu lên thì Chúa ngay ở bên cạnh rồi, nắm lấy tay ông để cho ông khỏi chìm và mang ông vào tàu ngay. Rõ ràng là ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm Người thì Người đã hiện diện bên chúng ta. Và khi nâng chúng ta lên khỏi những lần xa ngã của chúng ta, đây nghe kỹ câu này, và khi nâng chúng ta lên khỏi những lần xa ngã của chúng ta, như nâng Thánh Phêrô lên đấy, khỏi chìm đấy, thì Người làm gì? Đây, Đức Thánh Cha nói, Người giúp chúng ta tăng trưởng thêm đức tin. Rõ ràng trong bài phúc âm này, khi mà Chúa đã lên thuyền rồi, mang Thánh Phêrô lên rồi, thì lúc bấy giờ sóng to, gió lớn trở thành im lặng hết. Và lúc bấy giờ các tông đồ tuyên xưng cái gì? Thầy là con Thiên Chúa. Cả những lần chúng ta sa ngã cũng là dịp để chúng ta tăng đức tin nữa. Các anh ấy chị thấy hay chưa? Hay chưa? Chứ không phải chỉ có những lần mà chúng ta gặp gian nan thử thách, Chúa muốn thử chúng ta mới làm chúng ta tăng đức tin thôi. Chính khi chúng ta sa ngã đó mà chúng ta biết kêu lên Chúa, lạy Thầy xin cứu con, là chúng ta tăng thêm đức tin. Chúa làm cho chúng ta tăng thêm đức tin. Đấy, chúng ta thấy không? Wow, cái bài huấn đường truyền tin nước cha có mấy câu đơn sơ vậy thôi mà nó sâu xa như vậy đấy, nó hay như vậy đó. Chúng ta thấy không? Rồi bây giờ Đức Thánh Cha áp dụng vô trường hợp của giáo hội. Cái con thuyền mà bị bão tố thảm thương đó, đó là hình ảnh giáo hội đấy. Đức Thánh Cha nói như vậy. Và qua mọi thời đại, từ khi bắt đầu thành lập cho tới khi tận thế, giáo hội luôn luôn bị bách hại, liên lỉ bị bách hại. Mà nếu mà thật sự Chúa không ở với giáo hội thì giáo hội đã tan tành từ lâu rồi. Bởi vì cái gì bởi Thiên Chúa, ma quỷ không làm gì được. Cái gì bởi con người, chắc chắn nó sẽ tan. Mà bây giờ giáo hội bị liên tục bắt bớ như vậy, sát hại như vậy, từ khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, mà trước cả Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, chính Chúa Kitô đã đứng sáng lập, bị giết chết. Sau đó con cái theo gương của Ngài, theo bước chân của Ngài bị bắt hại hết. Ngay ở tại Jerusalem, Thánh Giacôbê tông đồ đã bị giết chết rồi. Rồi Thánh Stephano tử đạo, phó tế cũng bị giết luôn. Ngay từ khi mới trong trứng nước mà đã bị bắt hại rồi, giống hệt như Chúa Giêsu mới sinh ra đã bị Herodê tìm giết rồi. Kitô giáo của chúng ta là vậy, thân phận Kitô giáo chúng ta là đầy tớ không thể hơn chủ, môn đệ không thể hơn thầy. Chúa Kitô đã bị như thế nào thì giáo hội và Kitô hữu đều bị như thế. Chứ chúng ta muốn trở thành một môn đệ Chúa Kitô, trở thành Kitô hữu mà chúng ta không muốn chịu đau khổ, không muốn chịu bắt bớ, chúng ta bất xứng với ơn gọi làm Kitô hữu, bất xứng với vai trò làm môn đệ của Chúa Kitô. Và chính khi chúng ta bị bắt hại, chính khi giáo hội mà liên tục bị bắt hại, sát hại như vậy mà vẫn tồn tại tới nay, lại càng chứng tỏ cái gì? Thầy ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế. Và chứng tỏ là giáo hội càng nên giống Chúa Kitô. Vì giáo hội có giống Chúa Kitô mới bị bắt hại như vậy. Không giống Chúa Kitô thì thế gian nó không thèm bắt hại nữa. Bởi vì theo nó rồi còn bắt hại cái gì? Tuyệt vời không các anh các chị? Rất là tuyệt vời. Bởi thế nên em vẫn nói các anh các chị là khi mà sang Roma đấy các anh các chị, cái hứng nhất của em là cái gì? Là sang nước Ý đó, sang Roma đó, là sang một cái miền đất về đức tin tuân phục. Còn sang thánh địa đó là sang một cái nơi mặc khải thần linh, là Chúa mặc khải cho con người. Đó, sang thánh địa là như vậy, là cái dấu tích của những gì Thiên Chúa mặc khải. Nhưng mà sang Ý đó, nơi mà có giáo hội bây giờ đó, là cái mảnh đất đức tin tuân phục. Bởi vì toàn nhiều thánh lắm, và những dấu tích của các thánh còn đó, nhất là cái dấu tích này. Là một đế quốc Roma hùng mạnh nhất trong lịch sử loài người, kéo dài nhất trong lịch sử loài người, từng sát hại giáo hội 3 thế kỷ đầu. Vậy mà bây giờ cái tôn giáo mà cái đế quốc Roma bách hại đó, nó như thế nào? Nó vẫn tồn tại, nó càng phát triển hơn bao giờ hết trên khắp thế giới. Và các nhà lãnh đạo chính trị cao cấp nhất, kể cả Liên Hiệp Quốc, kể cả các quốc gia, kể cả đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, đều sang gặp Đức Thánh Cha. Kể cả Nga Xô hồi xưa Gorbachev sang gặp Đức Thánh Cha, triệu kiến Đức Thánh Cha. Chúng ta thấy oai không? Rất là oai. Đó. Và không có một cuộc bầu tổng thống nào bằng bầu giáo hoàng hết á. Cả thế giới theo dõi. Nhưng mà còn cái đế quốc bách hại Kitô giáo bây giờ đâu rồi? Bây giờ đâu rồi? Chỉ còn tàn tích Colosseum đấy. Chỉ còn tàn tích mà thôi. Chính cái kẻ bách hại, kẻ thù của mình, thì bây giờ kẻ thù nó giống như thống trị thế giới này bởi cái tinh thần của nó. Trong khi cái đế quốc mà bách hại cái tôn giáo này bây giờ chết ngõm cụ tẻo cả hơn 1.000 năm nay rồi. Chúng ta thấy chưa? Trời ơi, tuyệt vời các anh các chị. Bài phúc hôm nay và qua huấn từ truyền tin Đức Thánh Cha, chúng ta thấy được tất cả sự thật về Chúa Kitô, về giáo hội, về chính chúng ta khi chúng ta tin vào Chúa. Rồi, cái câu cuối cùng của Đức Thánh Cha trong huấn từ truyền tin hôm nay đó là: chính sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh nơi giáo hội của người, ban ơn chứng từ cho đến độ tử đạo. Từ đó, nghĩa là từ vấn đề là chứng từ tử đạo đó, nảy sinh ra các tân tu kỳ hữu. Đó, tử đạo nghĩa là bị sát hại, chẳng những không chết, không bị hủy diệt mà còn phát triển hơn. Có phải là từ ân sủng Chúa không? Có phải do ân sủng của Chúa không? Có phải là do Chúa hiện diện không? Mà giáo hội mới làm được như vậy. Kể cả giáo hội có những cuộc chống đối nhau, chia rẽ như vậy, chính thống giáo, tin lành, anh giáo, rồi có một số vị giáo hoàng cũng rất là tệ, chứ không phải là Đức Thánh Cha gì hết. Vậy mà Hoa Kỳ cũng không thể nào phá được giáo hội. Trái lại, giáo hội vẫn tồn tại cho đến tận thế. Hay quá sức, hay quá sức. Giáo hội tự bản chất yếu đuối qua những con người ở chính trong lòng giáo hội. Và giáo hội chẳng những bị yếu đuối mà thôi, lại còn bị Chúa thử thách qua những cái bách hại và sát hại của trần gian. Thế mà cũng không có bị tan rụi. À, trái lại, càng là chứng cớ cho thấy được là Chúa Kitô thật sự đã phục sinh nơi giáo hội. Và quyền lực của Chúa Kitô là quyền lực toàn thắng tội lỗi và sự chết. Do đó nên tội lỗi của chính giáo hội đi nữa, và của con cái giáo hội đi nữa, quyền lực của thế gian đi nữa, không làm gì được. Bởi vì chính Chúa Kitô, trong câu cuối cùng đến nay, chính sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh nơi giáo hội của người, đã làm cho giáo hội được như vậy. Tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.
Hãy ngước mắt, đầu ngưỡng cao, vững niềm tin, dù đời gian dối, thế gian lòng than, thầy đi trước con, đường vào nước Chúa, dẫu có chật hẹp, cũng đừng lo, người nào mến Chúa, sẽ mau thành sự, mọi điều ước mơ.
Hãy tiến bước
để
chia chìm. Hãy tiến bước,
hãy tiến bước
đến với ta,
đến với ta.
Bằng đức tin,
bằng đức tin
thầy đã chiến thắng,
thầy đã chiến thắng
thế gian tội tình hoang mang sông mê. Hãy tiến bước,
hãy tiến bước
đến với ta,
đến với ta.
Bằng đức tin,
bằng đức tin
đừng nhìn xuống,
đừng nhìn xuống
sóng dữ chân để khỏi chia chìm. Hãy tiến bước,
hãy tiến bước